Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 1 tháng 4 năm 2021 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam mong muốn Mỹ thành lập hai trung tâm kiểm soát bệnh tật trong nước. Khách quốc tế đến Việt Nam giảm gần 99% trong quý 1. Philippines nói tàu dân quân Trung Quốc tản ra ở vùng Biển Đông có tranh chấp. Và hơn chục nước bày tỏ lo ngại cuộc điều tra đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới bị thiếu dữ liệu. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Việt Nam vừa bày tỏ mong muốn được Hoa Kỳ giúp đỡ trong kế hoạch thành lập hai trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Trung ương ở hai khu vực miền Nam và miền Bắc, nhằm đáp ứng tốt và nhanh hơn nữa với các dịch bệnh có thể xảy ra trong tương lai. Phát biểu trong buổi làm việc với ông John MacArthur, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, CDC Hoa Kỳ, và ông Matthew Moore, quyền giám đốc quốc gia của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam vào chiều 29 tháng 3. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói, chúng tôi mong muốn CDC Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình thiết lập các CDC trung ương này, cả về vấn đề tài chính và kỹ thuật. Sau khi chúc mừng ông John MacArthur được bổ nhiệm làm giám đốc khu vực Đông Nam Á của CDC Hoa Kỳ, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói, Việt Nam ủng hộ các vấn đề mà CDC Hoa Kỳ nêu ra ở Đông Nam Á, đặc biệt là vấn đề an ninh. Theo ông, đây là vấn đề rất quan trọng và là một trong những ưu tiên trong các chương trình hành động của chính phủ Việt Nam. Ông nói, chúng tôi xác định an ninh y tế không chỉ là vấn đề sức khỏe mà còn liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội, sự ổn định về an ninh, an toàn trật tự xã hội. Đại dịch COVID-19 vừa qua thể hiện rất rõ vấn đề an ninh y tế có liên quan chặt chẽ với an ninh toàn cầu. Đáp lại, phía Hoa Kỳ cho biết đã phân bổ 2,3 triệu đô la cho các hoạt động với Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh và 4 viện đầu ngành của Việt Nam. Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ cũng đưa ra cam kết tài trợ 4 tỷ đô la trong cơ chế vaccine COVAX để giúp cho người dân thế giới có thể tiếp cận vaccine nhiều hơn. Hoa Kỳ cũng đang thúc đẩy sản xuất 1 tỷ liều vaccine phòng COVID-19 tại Ấn Độ để đáp ứng cho mục tiêu miễn dịch toàn cầu với COVID-19. Các giới chức Hoa Kỳ cũng ca ngợi Việt Nam về những nỗ lực trong việc đối phó và giải quyết đại dịch COVID-19. Tại buổi họp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng gửi lời cảm ơn tới chính phủ Hoa Kỳ và CDC Hoa Kỳ đã giúp đỡ Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời đề nghị văn phòng CDC Hoa Kỳ tại Đông Nam Á hỗ trợ cho khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam, có thể tiếp cận nguồn vaccine của Mỹ. Tính cho đến ngày 30 tháng 3, gần 46.500 nhân viên tuyến đầu của Việt Nam đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca. Bộ Y tế Việt Nam cho biết, bộ này đang đàm phán với các nhà sản xuất vaccine của Mỹ, trong đó có Pfizer, để mua vaccine nhằm đáp ứng cho nhu cầu khoảng 150 triệu liều để tiêm chủng cho người dân.
Tổng cục Thống kê Việt Nam GSO mới thông báo rằng số khách quốc tế tới Việt Nam trong quý 1 năm 2021 giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu công bố trên trang web của cơ quan này, trong quý 1 năm 2021, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 48,1 nghìn lượt người, giảm 98,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng trong tháng 3, số khách quốc tế tới Việt Nam là gần 28.000 người, tăng 77,3% so với tháng trước và giảm 95,7% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của GSO công bố hôm 29 tháng 3. Theo Cổng Thông tin Chính phủ, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trước đó yêu cầu các bộ ngành liên quan nghiên cứu nhằm triển khai áp dụng hộ chiếu vaccine nhằm từng bước mở lại đường bay quốc tế. Liên quan tới tình hình COVID-19 ở Việt Nam, Tổng cục Thống kê đánh giá rằng từ tháng 1 tới tháng 3 năm nay, đại dịch diễn biến phức tạp tại một số địa phương, ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình kinh tế xã hội cả nước. Tuy nhiên, theo GSO, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 2021 ước tính tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 3,68% của quý 1 năm 2022. Cơ quan thống kê này nhận định rằng nỗ lực của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế đã dẫn tới mức tăng trưởng trên. Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 28 tháng 3, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 2.590 ca nhiễm COVID-19 và 35 trường hợp tử vong. Cục Hàng không Việt Nam hôm 31 tháng 3 công bố văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc nghiên cứu nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ tới các nước, trong đó có đề xuất miễn cách ly tập trung đối với người nước ngoài đã tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trong một thông cáo đăng trên mạng, Cục này đề xuất triển khai các chuyến bay quốc tế với các quốc gia và vùng lãnh thổ chấp nhận cùng loại vaccine mà Việt Nam đã công bố áp dụng rộng rãi. Tin cho hay dự kiến sẽ có 7 chuyến bay một tuần cho các hãng hàng không của mỗi bên. Cục Hàng không Việt Nam cho biết rằng các hành khách sẽ được miễn cách ly tập trung 14 ngày và chỉ cần tự cách ly tại nơi cư trú nếu họ có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 và có chứng nhận đã được tiêm loại vaccine mà Việt Nam chấp nhận sử dụng. Tên này báo chí trong nước đưa tin Việt Nam mới chỉ cấp phép sử dụng cho loại vaccine của AstraZeneca và của Nga. Cục Hàng không Việt Nam cho biết rằng kế hoạch trên có thể bắt đầu vào tháng 9, nhưng việc triển khai còn phụ thuộc vào tiến trình tiêm vaccine tại Việt Nam cũng như việc đánh giá về tính miễn dịch cộng đồng sau khi tiêm vaccine đại trà trong xã hội kể từ ngày 8 tháng 3. Theo Bộ Y tế Việt Nam, tới nay có hơn 48.000 người, chủ yếu là các nhân viên chống đại dịch trên tuyến đầu, đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trong đề xuất của mình, Cục Hàng không Việt Nam cũng tính tới việc tái tục các chuyến bay thường lệ tới Nhật, Hàn Quốc và Đài Loan kể từ tháng 7 với 4 chuyến một tuần. Tuy nhiên, tất cả các hành khách sẽ bị cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam hồi giữa tháng này dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành liên quan xem xét từng bước mở lại các đường bay quốc tế và triển khai áp dụng hộ chiếu vaccine.
Một đại diện của Hoa Kỳ vừa đưa ra cam kết sẽ tăng cường hợp tác và hỗ trợ cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu. Trang tin của chính phủ Việt Nam cho biết hôm 31 tháng 3. Cam kết của ông John Kerry, đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về vấn đề biến đổi khí hậu được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến với Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh vào ngày 30 tháng 3. Tại cuộc họp, phía Việt Nam hoan nghênh động thái tái gia nhập Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu của chính quyền Biden, đồng thời đề cập đến việc Việt Nam là một trong 7 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và luôn nỗ lực hợp tác với Mỹ và các nước để giải quyết các thách thức trên. Đặc phái viên John Kerry khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam và sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và hỗ trợ cho Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu. Tin cho hay, hai bên cũng đã trao đổi về việc triển khai Hiệp định Paris cũng như triển vọng hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, bên cạnh việc tăng cường hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương. Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chính thức rút khỏi Hiệp định Paris vào ngày 4 tháng 11 năm ngoái. Ngay sau khi đắc cử, Tổng thống Joe Biden đã đưa nước Mỹ gia nhập lại Hiệp định. Đây được xem là một sự kiện quan trọng, mang lại luồng sinh khí mới với nhiều hy vọng cho thế giới trong cuộc đấu tranh chống lại cuộc khủng hoảng về khí hậu.
Hôm thứ Tư 31 tháng 3, Philippines cho biết hàng trăm tàu Trung Quốc nghi là do lực lượng dân quân biển điều khiển ở Biển Đông đã tản ra một khu vực rộng lớn hơn, bất chấp lời yêu cầu rằng phải rút hải đội đó ngay lập tức. Philippines đã mô tả sự hiện diện của các tàu thuyền đó ở đá Ba Đầu, còn gọi là Whitsun, bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của họ, là một sự tràn ngập và có tính đe dọa. Trong khi đó, Canada, Australia, Hoa Kỳ, Nhật Bản và những nước khác lên tiếng lo ngại về ý đồ của Trung Quốc khiến Bắc Kinh phản bác. Các nhà ngoại giao Trung Quốc nói rằng các tàu thuyền chỉ đang trú ẩn khi biển động và không có lực lượng dân quân nào trên các con tàu đó cả. Trong một tuyên bố, lực lượng của Philippines chuyên trách về Biển Đông bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự hiện diện bất hợp pháp kéo dài của lực lượng dân quân biển Trung Quốc. Lực lượng này đã không rút đi. Cả Philippines lẫn cộng đồng quốc tế sẽ không bao giờ chấp nhận việc Trung Quốc khẳng định cái gọi là chủ quyền gắn liền không thể tranh cãi của họ đối với gần như toàn bộ Biển Đông, lực lượng chuyên trách nói, đồng thời thúc giục phải rút các tàu ngay lập tức. Lập trường của Philippines đối với các tàu thuyền của Trung Quốc là một trong những quan điểm mạnh mẽ nhất được đưa ra kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên nắm quyền vào năm 2016. Ông này từng tìm cách kết thân với Bắc Kinh, điều đã khiến cho những người theo chủ nghĩa dân tộc thất vọng. Họ cho rằng ông ta mềm mỏng với Trung Quốc, làm tổn hại quan hệ với Hoa Kỳ và đánh bạc với chủ quyền quốc gia. Dẫn thông tin tình báo thu thập được qua các cuộc tuần tra của chính họ, lực lượng chuyên trách cho biết 44 tàu vẫn đang đậu ở đá Ba Đầu và khoảng 200 chiếc khác đang rải rác xung quanh các khu vực khác của quần đảo Trường Sa, kể cả các đảo nhân tạo đã được quân sự hóa của Trung Quốc. Ở đó họ cũng thấy có 4 tàu hải quân của Trung Quốc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 29 tháng 3 cho biết Washington đứng về phía đồng minh của mình là Philippines trước cảnh lực lượng dân quân biển của Trung Quốc tập trung đông đúc ở đá Ba Đầu. Một trong những luật sư của bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo bị phế truất ở Myanmar, cho biết bà trông khỏe mạnh khi gặp mặt qua đường truyền video hôm thứ Tư 31 tháng 3. Trong cùng ngày, Mỹ ra lệnh cho các nhân viên không thiết yếu tại Đại sứ quán Mỹ rời khỏi Myanmar sau nhiều tuần bạo lực diễn ra vì cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Bà Suu Kyi, người từng đoạt giải Nobel, đã bị giam giữ kể từ khi quân đội nắm chính quyền. Bà muốn gặp trực tiếp các luật sư và không đồng ý bàn bạc về nhiều vấn đề qua video với sự có mặt của cảnh sát. Luật sư Min Min So nói với Reuters, mẹ Suu Kyi trông khỏe mạnh, nước da của bà đẹp, Min Min So nói. Luật sư này cho biết cuộc họp qua video chỉ bàn về vụ kiện chống lại bà sau cuộc đảo chính. Bà Suu Kyi, 75 tuổi, bị bắt cùng ngày quân đội tiến quyền. Bà đối mặt với các cáo buộc bao gồm nhập khẩu bất hợp pháp 6 bộ đàm cầm tay và vi phạm các thủ tục phòng chống virus corona. Quân đội cũng cáo buộc bà phạm tội hối lộ trong hai cuộc họp báo gần đây. Các luật sư của bà nói rằng các cáo buộc đã bị phóng đại. Riêng cáo buộc về tội hối lộ bị các luật sư gọi là một trò hề. Cuộc họp tiếp theo về vụ việc của bà sẽ diễn ra hôm thứ Năm mùng 1 tháng 4. Quân đội tiếm quyền và nói rằng cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái, trong đó đảng của bà Suu Kyi giành thắng lợi, là một cuộc bầu cử có gian lận. Nhưng Ủy ban về bầu cử cho rằng cuộc bỏ phiếu đã diễn ra công bằng. Việc tái thiết lập chế độ quân sự sau một thập kỷ với những bước đi hướng tới dân chủ đã gây ra sự chống đối không ngừng. Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị AAPP, ít nhất 521 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình. Giao tranh cũng bùng nổ giữa quân đội và các dân tộc thiểu số nổi dậy ở các vùng biên cương. Những người đi di tản để tránh tình trạng hỗn loạn hiện đang cố tìm nơi an toàn ở các nước láng giềng. Hàng ngàn người biểu tình lại xuống đường hôm 31 tháng 3 ở các vùng khác nhau của Myanmar. Hoa Kỳ hôm 30 tháng 3 ra lệnh cho các nhân viên không cấp thiết thuộc chính phủ Hoa Kỳ và người thân của họ rời khỏi Myanmar do lo ngại về tình trạng bất ổn dân sự. Các nước phương Tây đã lên án cuộc đảo chính và tình trạng bạo lực, đồng thời kêu gọi trả tự do cho bà Suu Kyi. Một số nước đã áp đặt các biện pháp trừng phạt hạn chế.
Các nhà điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới đến Trung Quốc để nghiên cứu nguồn gốc COVID-19 đã không được cung cấp dữ liệu. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố ngày 30 tháng 3. Loan báo được đưa ra trước các thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới trong lúc toán điều tra do Tổ chức Y tế Thế giới lãnh đạo công bố phúc trình chung cuộc về chuyến thị sát bên trong và xung quanh thành phố Vũ Hán của Trung Quốc kéo dài 4 tuần lễ hồi tháng 1 và tháng 2. Một thành viên trong toán điều tra từng cho biết Trung Quốc không chịu trao dữ liệu sơ khởi về các ca COVID-19 đầu tiên, làm phức tạp thêm những nỗ lực hiểu biết về xuất xứ của đại dịch. Trong cuộc thảo luận của tôi với nhóm điều tra, họ cho biết gặp khó khăn trong việc tiếp cận những dữ liệu nguyên thủy, Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới nói. Tôi hy vọng có những cuộc nghiên cứu hợp tác trong tương lai, kể cả việc chia sẻ dữ liệu toàn diện và kịp thời hơn. Kết luận về nguồn gốc COVID-19 chưa hoàn tất cũng có nghĩa là những căng thẳng sẽ tiếp diễn xung quanh vấn đề đại dịch bắt đầu như thế nào và liệu Trung Quốc có hỗ trợ hay cản trở các nỗ lực tìm hiểu nguồn cội của COVID-19 như Mỹ cáo buộc hay không. Dù nhóm điều tra kết luận việc COVID-19 rò rỉ từ một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán là một giả thiết ít có khả năng xảy ra, song Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nói vấn đề này cần phải điều tra thêm nữa, có thể bằng nhiều chuyến điều tra bổ sung tới Trung Quốc. Tôi không tin là đánh giá này đủ sâu rộng, ông Tedros nói. Cần có thêm dữ liệu và các cuộc nghiên cứu nữa để có được những kết luận vững chắc. Lãnh đạo nhóm điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới Peter Ben Embrecht trong một cuộc họp báo khác trên mạng cùng ngày 30 tháng 3 tuyên bố hoàn toàn có khả năng là các ca COVID-19 đã luân chuyển xung quanh Vũ Hán hồi tháng 11 hay tháng 10, làm cho dịch bệnh lan ra nước ngoài sớm hơn những gì được ghi nhận đến nay. Nhà khoa học này cho biết nhóm điều tra của ông cảm thấy áp lực chính trị, kể cả từ bên ngoài Trung Quốc, nhưng ông chưa bao giờ bị áp lực phải gỡ bỏ điều gì trong phúc trình chung cuộc. Mỹ và 13 nước khác ngày 30 tháng 3 bày tỏ lo ngại về việc báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới về nguồn gốc virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19 bị trì hoãn và không được tiếp cận dữ liệu đầy đủ, theo một tuyên bố chung. Diễn biến này xảy ra sau khi Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus xác nhận là các nhà điều tra của tổ chức này đến Trung Quốc nghiên cứu nguồn gốc đại dịch đã không được cung cấp dữ liệu. Điều thiết yếu là chúng tôi lên tiếng về những quan ngại chúng tôi cùng chia sẻ rằng cuộc nghiên cứu của chuyên gia quốc tế về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 bị trì hoãn đáng kể và thiếu tiếp cận với dữ liệu và mẫu bệnh phẩm nguyên thủy và đầy đủ. Tuyên bố chung được công bố trên mạng của Bộ Ngoại giao Mỹ ghi rõ. Tuyên bố được ký bởi chính phủ các nước Úc, Canada, Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Estonia, Israel, Nhật Bản, Latvia, Lithuania, Na Uy, Hàn Quốc, Slovenia, Anh và Mỹ. Thông cáo chung của các nước ủng hộ điều tra thêm nơi động vật để tìm hiểu bằng cách nào virus lây lan sang người và kêu gọi tái lập những cam kết từ Tổ chức Y tế Thế giới và các nước thành viên về việc tiếp cận, minh bạch và kịp thời. Điều thiết yếu là các chuyên gia độc lập được tiếp cận hoàn toàn với tất cả nhân vật và động vật liên hệ, dữ liệu về môi trường, nghiên cứu và những người có liên hệ đến giai đoạn đầu tiên của dịch bệnh bùng phát để xác định làm thế nào đại dịch xuất hiện, tuyên bố chung nói. Thiết lập những hướng dẫn như vậy cho các cuộc điều tra sẽ giúp các nước phát hiện, chuẩn bị và ứng phó với những vụ bùng phát trong tương lai, tuyên bố khẳng định.
Cảnh sát New York cho biết vào sáng sớm thứ Tư 31 tháng 3 rằng họ mới bắt giữ nghi phạm bị truy nã sau vụ tấn công dã man một phụ nữ Mỹ gốc châu Á ở gần quảng trường thời đại của thành phố. Kẻ này bị cáo buộc đã phạm trọng tội vì gây ra vụ tấn công mang tính thù ghét. Nghi phạm là một người đàn ông bị ghi hình đã đá và đạp vào một người phụ nữ 65 tuổi hôm 29 tháng 3. Cảnh sát ra thông báo cho hay rằng họ xác định danh tính của nghi phạm là Brandon Elliott, 38 tuổi, và cho biết kẻ này đang sống tại một khu nhà dành cho người vô gia cư, cách hiện trường vụ tấn công vài dãy phố. Hắn ta hiện phải đối mặt với các tội danh gồm tấn công vì lòng thù ghét, mưu đồ tấn công vì thù ghét, hành hung và mưu đồ hành hung, cảnh sát cho biết. Nữ nạn nhân đã xuất viện hôm 30 tháng 3 sau khi được điều trị những vết thương tích nghiêm trọng. Cũng hôm 30 tháng 3, cảnh sát gửi ra các áp phích truy nã và dán đầy khu trung tâm Manhattan và cũng trao phần thưởng trị giá 2.500 đô la cho thông tin về tung tích của gã đàn ông bị ghi lại trong các đoạn video. Vụ tấn công hôm 29 tháng 3 là một trong những vụ mới nhất giữa lúc một loạt các tội ác nhằm vào người châu Á gia tăng đột biến trên toàn nước Mỹ và xảy ra chỉ vài tuần sau vụ xả súng hàng loạt ở Atlanta khiến 8 người chết, 6 trong số đó là phụ nữ gốc Á. Sự gia tăng bạo lực phần nào có liên quan đến việc đổ lỗi bừa bãi về dịch virus corona và việc cựu Tổng thống Donald Trump sử dụng các cụm từ mang tính chất phân biệt chủng tộc như virus tàu chẳng hạn. Thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio, nói rằng cuộc tấn công hôm 29 tháng 3 thật là kinh tởm và gây phẫn nộ. Ông nói thêm rằng việc các nhân chứng không can thiệp là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vụ tấn công xảy ra vào gần trưa 29 tháng 3 bên ngoài một tòa chung cư cách quảng trường thời đại hai dãy phố. Một đoạn video cho thấy là hai nhân viên bên trong tòa nhà, có vẻ là hai bảo vệ, đã chứng kiến vụ tấn công nhưng không trợ giúp gì cho người phụ nữ. Các hình ảnh cũng cho thấy một trong hai nhân viên đó đóng cửa tòa nhà lại khi người phụ nữ nằm trên mặt đất. Vẫn theo đoạn video, kẻ tấn công thản nhiên bỏ đi, trong khi những người chung quanh chỉ đứng nhìn. Công ty quản lý của tòa nhà cho biết là hai nhân viên đã bị đình chỉ để chờ điều tra.
Hai cảnh sát viên thuộc lực lượng cảnh sát điện Capitol Hoa Kỳ vừa đệ đơn kiện cựu Tổng thống Donald Trump, nói rằng ông đã kích động cuộc bạo loạn chết chóc hôm 6 tháng 1 và ông phải chịu trách nhiệm về những tổn thương thể chất cũng như tinh thần mà họ phải gánh chịu. James Blasingame, một nhân viên kỳ cựu có thâm niên 17 năm thuộc lực lượng cảnh sát bảo vệ Quốc hội Mỹ, và Sidney Hamby có thâm niên 11 năm, đệ đơn kiện hôm 30 tháng 3 lên Tòa án khu vực tư pháp liên bang Hoa Kỳ tại địa khu Columbia, tức thủ đô Washington, yêu cầu bị đơn bồi thường thiệt hại ít nhất 75.000 đô la cho mỗi người. Đây là đơn khiếu nại của các nhân viên cảnh sát điện Capitol Hoa Kỳ về những thiệt hại và những tổn thương về thể chất và tinh thần do hành vi sai trái của bị đơn Donald Trump đã kích động một cuộc bạo động vào ngày 6 tháng 1. Trong đó, những người trung thành với ông ta đã cố gắng lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, đơn kiện viết. Ông Trump phủ nhận trách nhiệm về vụ bạo loạn khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát viên. Đơn kiện nêu ra hành vi của cựu Tổng thống Đảng Cộng Hòa trước và sau cuộc bầu cử Tổng thống ngày 3 tháng 11. Trong cuộc bầu cử này, ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden giành chiến thắng. Đơn kiện dẫn ra các bình luận trong các bài phát biểu trên Twitter và trong các cuộc tranh luận của cựu Tổng thống Donald Trump. Đơn kiện viết rằng ông Trump đã khơi mào bạo lực trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2020 và ngày càng đẩy lên cao những cáo buộc sai trái của ông cho rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận sau khi ông Biden được xác định đã thắng về số phiếu. Đơn kiện cũng dẫn lại những lời ông Trump kêu gọi người ủng hộ đi đến Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 và câu Stop the Steal, hãy chặn đứng vụ ăn cắp, trong những tháng sau cuộc bầu cử. Ngoài ra, còn có một dòng đăng trên Twitter vào ngày 19 tháng 12 viết rằng có cuộc biểu tình lớn ở thủ đô Washington vào ngày 6 tháng 1, hãy đến đó, sẽ rất điên cuồng. Đơn kiện viết, dòng tweet ngày 19 tháng 12 của ông Trump về cuộc biểu tình ngày 6 tháng 1 đã được nhiều người ủng hộ ông coi như một lời kêu gọi đấu tranh vũ trang theo nghĩa đen.
Tổng thống Joe Biden muốn có 2.000 tỷ đô la để cải tạo cơ sở hạ tầng của Mỹ và dự tính đánh thuế cao vào các tập đoàn Mỹ để chi cho kế hoạch đó. Tổng thống Mỹ sẽ đến Pittsburgh vào thứ Tư 31 tháng 3 để công bố kế hoạch sẽ tạo ra những biến đổi lớn trong nền kinh tế Hoa Kỳ, có thể sánh với các chương trình thỏa thuận mới hay xã hội vĩ đại đã định hình nước Mỹ trong thế kỷ 20. Các quan chức Nhà Trắng nói rằng việc chi tiền cho kế hoạch của ông Biden trong 8 năm tới sẽ tạo ra hàng triệu việc làm mới, cùng lúc nước Mỹ chuyển hướng khỏi nhiên liệu hóa thạch và chống lại các nguy cơ của biến đổi khí hậu. Đây cũng là nỗ lực nhằm cạnh tranh với việc Trung Quốc đầu tư vào công nghệ và các lĩnh vực công cộng. Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và đang tiến nhanh tranh giành vị trí số một của Hoa Kỳ. Để có tiền chi cho các dự án cơ sở hạ tầng, Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ nhắm đến đánh thuế doanh nghiệp cao hơn. Đây là một sự đánh đổi có thể dẫn đến những chống đối gay gắt từ cộng đồng doanh nghiệp và cản trở mọi nỗ lực hợp tác của phía Đảng Dân Chủ với các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa. Ông Biden hy vọng sẽ thông qua kế hoạch về cơ sở hạ tầng vào mùa hè. Điều này có nghĩa là ông chỉ dựa vào phe Dân Chủ có thế đa số mỏng manh ở Hạ viện và Thượng viện. Nhà Trắng cho biết là thành phần lớn nhất trong kế hoạch là 621 tỷ đô la dành cho đường xá, cầu cống, phương tiện công cộng, trạm sạc xe điện và cơ sở hạ tầng giao thông khác. Khoản chi này sẽ đưa nước Mỹ rời xa động cơ đốt trong mà ngành công nghiệp ô tô coi như là một công nghệ ngày càng lỗi thời. Một khoản khác lên đến 111 tỷ đô la sẽ được chi để thay thế các đường ống nước bằng chì và nâng cấp hệ thống cống. Internet băng thông rộng sẽ bao phủ nước Mỹ với khoản chi 100 tỷ đô la. Bên cạnh đó, một khoản chi riêng rẽ cũng ở mức 100 tỷ đô la sẽ dành cho việc nâng cấp lưới điện để cung cấp điện sản xuất bằng năng lượng sạch. Để có 2.000 tỷ đô la chi cho các dự án xây dựng và cơ sở hạ tầng cứng, chính quyền sẽ tăng thuế doanh nghiệp để thu về số tiền cần thiết trong vòng 15 năm và sau đó giảm dần thâm hụt trong tương lai theo bản kế hoạch sắp được công bố của Nhà Trắng. Ông Biden sẽ thay đổi chính sách mang dấu ấn của chính quyền ông Trump bằng cách nâng thuế suất doanh nghiệp lên 28% từ mức 21% được ấn định hồi năm 2017. Để ngăn ngừa việc các công ty chuyển lợi nhuận ra nước ngoài nhằm tránh né thuế, mức thuế tối thiểu đối với doanh nghiệp Mỹ hoạt động trên toàn cầu là 21% sẽ được áp dụng. Luật thuế cũng sẽ được cập nhật để các công ty không thể sáp nhập với một doanh nghiệp nước ngoài và tránh né thuế bằng cách di chuyển trụ sở chính của họ đến một thiên đường thuế. Một biện pháp nữa là sở thuế IRS sẽ tăng cường kiểm soát đối với các tập đoàn. Ngoài ra, trong những tuần tới, Tổng thống Biden sẽ đưa ra đề án về một loạt các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng mềm như chăm sóc trẻ em, miễn trừ thuế cho hộ gia đình và các chương trình khác ở trong nước. Đó sẽ là một khoản chi khác cũng khoảng 2.000 tỷ đô la. Để có số tiền này, chính quyền dự kiến tăng thuế đối với các cá nhân và gia đình giàu có, những người nắm thông tin về bản kế hoạch cho hay.
Trước sự kỳ thị người gốc Á, cộng đồng Việt ở Mỹ nên làm sao? Cộng đồng người Việt ở khắp các tiểu bang trên nước Mỹ nên cùng lên tiếng và gây sức ép cho giới chức để có những biện pháp hữu hiệu hơn trước tình trạng kỳ thị người gốc Á, vì xuống đường biểu tình không phải là cách hay, các lãnh đạo cộng đồng nói với VOA. Trong làn sóng bài người gốc Á dâng cao ở Mỹ kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19, đã có người Việt điển hình như ông Ngọc Phạm, 83 tuổi, cựu sĩ quan cảnh sát của Việt Nam Cộng Hòa, bị người da trắng tấn công ở San Francisco. Một số người Việt đã xuống đường biểu tình cùng các sắc dân gốc Á khác ở các thành phố lớn của Mỹ để lên án các tội ác thù ghét và kỳ thị nhắm vào người gốc Á. Từ vùng Little Sài Gòn, ông Phát Bùi, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam California, cho biết sau khi xảy ra các vụ kỳ thị, cộng đồng nơi đây đã gửi thư cho tất cả các cơ quan cảnh sát, Bộ Tư pháp cũng như Văn phòng Biện lý ở tất cả các quận hạt ở miền Nam California. Chúng tôi yêu cầu cảnh sát gia tăng đi tuần tra trong khu có đông người Việt và Văn phòng Biện lý khi điều tra tội ác kỳ thị thì cần phải xử mức án tối đa đối với thủ phạm. Ông cho biết và nói thư gửi của cộng đồng không chỉ dừng lại ở những lời lên án. Tuy nhiên, ông Phát cho rằng cộng đồng Việt nên có sự chung tay với các cộng đồng gốc Á bạn như Hàn, Hoa, Thái, Phi cùng lên tiếng. Có như vậy mới tạo được sức mạnh và gây sự chú ý cho chính quyền từ các cấp tiểu bang đến liên bang, ông nói. Cần minh định rõ ràng là chúng tôi luôn luôn lên án những việc làm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng họ không liên quan gì đến những người Mỹ gốc Hoa, ông nói và phản đối việc người gốc Việt kỳ thị người gốc Hoa ở Mỹ. Ông Phát, vốn cũng là nghị viên thành phố, không cho rằng xuống đường biểu tình chống kỳ thị là một cách làm hiệu quả.
Tôi nghĩ rằng cái việc biểu tình là cái việc đó là một cái cách làm nhưng mà không phải là cái cách duy nhất và không phải là cái cách hữu hiệu nhất.
Ông nói và cho rằng việc các cộng đồng cùng đồng thanh lên tiếng mới có hiệu quả thiết thực. Nếu có biểu tình ở Little Sài Gòn đi nữa thì cũng chỉ là giống lên tiếng chuông đối với chính quyền sở tại mà thôi, ông giải thích. Theo lời ông, trong thời gian qua ở Little Sài Gòn đã có 1-2 cuộc biểu tình nhỏ do một số nhóm tổ chức và có ít nhất 3-4 cuộc họp báo, trong đó có cuộc họp báo của dân biểu bang Janet Nguyễn nhằm giới thiệu đạo luật cụ thể đòi hỏi các thành phố trong bang công khai các thông tin về kỳ thị để người dân theo dõi. Trước việc nhiều người cao niên gốc Việt lúc này đang ngại ra đường vì sợ bị tấn công, ông Phát kêu gọi bình tĩnh vì việc kỳ thị này dù tăng gấp đôi, gấp ba so với lúc trước nhưng không xảy ra rộng rãi. Khi đi ra đường thì chúng ta nên cẩn thận để ý chung quanh. Nếu xảy ra tình trạng người ta kỳ thị mình và buông những lời nhục mạ mình thì quý vị đừng tranh cãi mà gọi 911, ông khuyên. Nên tránh đi tới những nơi tối và đêm khuya hay những nơi thường xảy ra các vụ trộm cắp hành hung. Ông Đỗ Văn Hồi, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ từ năm 2012-2018 và hiện là cố vấn cộng đồng, nói với VOA rằng ông không nghĩ có làn sóng kỳ thị người gốc Á ở Mỹ mà chỉ là sự hiểu lầm. Có nhiều gia đình bị mất người thân trong đại dịch, họ đau khổ lắm. Đôi khi người ta bực mình, họ nghĩ chuyện không hay nên đổ lỗi cho người này người kia, ông giải thích, chúng ta nên thông cảm cho việc này. Theo lời ông thì sau khi xảy ra các vụ bạo lực nhắm vào người gốc Á, các lãnh đạo cộng đồng cũng đã bàn luận, nghiên cứu lấy dữ kiện để biết chính xác bản chất của vụ việc. Ông cho rằng cần phải điều tra, phân tích thêm về nguyên nhân động lực. Người ta cho rằng có sự thù hận đối với người gốc Á, nhưng mình chưa nói được về điều đó, ông nói.
Sau khi nghiên cứu rồi đó thì chắc chắn là cộng đồng cũng sẽ có sự họp lại với nhau để mà đưa lên cái tiếng nói và giải thích cho mọi người ta hiểu hơn.
Ông Hội khuyến nghị, theo lời ông thì sự bất bình với Đảng Cộng sản Trung Quốc về dịch bệnh không chỉ có ở Mỹ mà còn trên thế giới, nhưng người Hoa hay người gốc Hoa cũng chỉ là nạn nhân. Chúng ta cần làm sáng tỏ là con virus corona đó không phải là do người dân Trung Quốc, cũng không phải là do người gốc Á Châu, ông nói. Giống như ông Phát Bùi, ông Đỗ Văn Hội không cho rằng xuống đường biểu tình chống kỳ thị là một biện pháp hay. Biểu tình rất dễ có kẻ xấu trà trộn gây ra chuyện này chuyện kia, có thể đổ máu bất lợi, ông phân tích. Thay vào đó, ông kêu gọi cộng đồng gốc Việt nên tổ chức họp báo hay nhờ các dân biểu nghị sĩ lên tiếng giùm chúng ta.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 1 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.